là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh chăn nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp của huyện Bình, tiếp đó là ghi nhận độc đáo lễ hội gầu tàu của người Mông Yên Bái, phần cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị các bạn, trong không khí đầu xuân năm mới, nhiều doanh nghiệp cơ sở dịch vụ đã ra quân sản xuất kinh doanh. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên các doanh nghiệp luôn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Sau đây phản ánh của phóng viên thời sự. Hơn 30 du khách đến từ tỉnh Nam Định vừa được công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Việt tổ chức tiếp đón và đưa đi du lịch trải nghiệm trên hồ Thác Bà. Để đảm bảo an toàn cho du khách, công ty đã hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức việc tham quan, ăn nghỉ cho du khách một cách thuận tiện và yên tâm khi đến với tỉnh Yên Bái trong những ngày đầu xuân năm mới. Anh Trần Văn Đạt, du khách tỉnh Nam Định cho biết.
Lên Yên Bái này là một trải nghiệm cũng là khá là thú vị. Thứ nhất là có những cái hòn đảo mà nó cũng gần như là Hạ Long trên cạn đấy. Thứ hai nữa là cái cung cách phục vụ của nhà thuyền rồi những công ty tổ chức Hưng Việt là khá tốt, công tác phòng dịch cũng rất là khá tốt.
Được biết năm 2020, những tháng đầu năm 2021 do tác động của đại dịch COVID-19 đã khiến cho doanh thu của công ty giảm sút. Chính vì thế năm nay cùng với trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, công ty cũng sẽ liên kết với các điểm du lịch trong tỉnh, đồng thời thúc đẩy và mở rộng lĩnh vực thương mại, giới thiệu và cung cấp các mặt hàng đặc sản của tỉnh tới du khách nhằm tăng doanh thu. Ông Nguyễn Việt Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và du lịch Hưng Việt nói.
Du xuân đầu năm thì cái mong muốn của công ty đó là cũng muốn là giới thiệu với du khách những cái danh lam thắng cảnh địa phương. Và khi tất cả mọi cái về dịch bệnh rồi an toàn thì lúc đấy mong muốn là cái du khách quan tâm đến cái điểm du lịch Yên Bái.
Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, do đó công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Dung Bắc thành phố Yên Bái cũng đã tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch cho công nhân kỹ thuật như chuẩn bị nước sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong quá trình làm việc. Năm 2020, tuy có nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng công ty vẫn duy trì sản xuất, kinh doanh, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động. Năm 2021, công ty phấn đấu doanh thu cao hơn năm trước. Ông Đỗ Việt Bắc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Dung Bắc, thành phố Yên Bái cho biết.
Trong cái dịp đầu năm ấy thì công ty cũng đã có ký hợp đồng với một số các cái đơn vị có những cái đơn hàng để cho cán bộ kỹ thuật viên là triển khai ngay từ đầu năm.
Mặc dù tại một số tỉnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng thực hiện nhiệm vụ kép là vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các phương án nhằm đảm bảo tăng trưởng cũng như tạo công ăn việc làm cho người lao động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Nhập viện từ ngày 3 Tết do mắc bệnh viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, ông Trần Văn Hoàn ở xã Mông Sơn, huyện Bình đã được các y bác sĩ của khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chăm sóc điều trị. Đến nay sức khỏe của ông đã dần ổn định. Ông Trần Văn Hoàn, xã Mông Sơn, huyện Bình nói.
Tôi bị bệnh phổi và bệnh hen phế quản vào tầng 1 của khoa cấp cứu của Bệnh viện 500 giường. Thế tôi cũng được tất cả những y bác sĩ cũng chăm sóc rất là nhiệt tình. Đến giờ nào việc cái tiêm chủng rồi là ngủ nghỉ coi như phục vụ rất là đầy đủ, rất là nhiệt tình. Và thuốc men thì cho đến nay tôi điều trị đã được 3 ngày rồi. Thế nhưng mà bệnh thì chưa khỏi hẳn đâu. Thế nhưng mà nó cũng đã giảm một phần. Thế thì cũng một vài ngày nữa thì chắc là sức khỏe ổn định thì tôi sẽ ra viện thôi.
Trong những ngày Tết, trung bình mỗi ngày khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và điều trị cho trên 110 bệnh nhân, trong đó chủ yếu do tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông, các bệnh viêm phổi, tiêu hóa. Trong những ngày Tết, mỗi ngày, khoa đã bố trí 9 cán bộ y bác sĩ và điều dưỡng trực để chăm sóc điều trị bệnh nhân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thoan, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nói.
So với mấy năm gần đây thì năm nay dịp Tết bệnh nhân vào đông hơn. Chủ yếu là các cái bệnh cấp cứu như là cấp cứu chấn thương, các cái tai nạn thương tích, các cái bệnh về tiêu hóa do ăn uống viêm tụy rồi là các cái bệnh viêm ruột thừa, ngộ độc thức ăn. Thế còn về cái phía nội khoa thì có rất nhiều bệnh nhân viêm phổi, suy tim, các cái bệnh đột quỵ vào viện do thời tiết cũng thay đổi thất thường. Thì về phía bệnh viện thì cũng đã bố trí lực lượng trực đông đủ cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ.
Trong 6 ngày Tết, bệnh nhân nhập viện tăng hơn so với năm trước, trong đó có 69 ca tai nạn giao thông, 8 trường hợp đánh nhau, tai nạn sinh hoạt 41 ca, tai nạn vũ khí và liệu nổ 2 ca và 2 ca ngộ độc thực phẩm. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trịnh Thị Thu Hoài, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, nói.
Để đảm bảo đáp ứng thì tổng số cán bộ mà thường xuyên mà có thể đáp ứng 100% khi mà có những cái tình huống xảy ra thì trên 100 cán bộ là lúc nào cũng trong tình huống sẵn sàng. Và cũng đảm bảo an toàn cho tất cả các bệnh nhân trong ngày Tết được đáp ứng về điều trị, về cấp cứu chính xác và kịp thời.
Trong 6 ngày Tết Nguyên đán Tân Sửu, các cơ sở y tế đã khám và điều trị cho gần 2.000 lượt người bệnh. Trong đó, điều trị nội trú 1.345 bệnh nhân. Cùng với làm tốt công tác khám và điều trị cho bệnh nhân trong những ngày Tết, các cơ sở y tế còn tuân thủ và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo an ninh trật tự, phân công thường trực 24/24 giờ theo 4 cấp, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế, thuốc, phục vụ công tác khám chữa bệnh, xây dựng phương án hỗ trợ ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Ban An toàn Giao thông tỉnh, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 2, tức ngày 29 đến ngày 5 Tết âm lịch, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 7 người bị thương, tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ, tăng 3 vụ, 2 người chết và 3 người bị thương. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh giao thông đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, không đi đúng phần đường, làn đường, tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định, chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Qua đó đã kiểm tra trên 1.200 trường hợp, phát hiện xử lý 571 trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính trên 650 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 78 trường hợp, tạm giữ 5 ô tô, 131 xe mô tô và bắt giữ một trường hợp lạng lách đánh võng tại huyện Văn Yên. Đặc biệt, qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh giao thông phát hiện 79 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 385 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 66 trường hợp, tạm giữ 5 xe ô tô, 81 xe mô tô.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với tiềm năng lợi thế có mặt nước Hồ Thác Bà để phát triển và nuôi trồng thủy sản, thời gian qua cùng với tuyên truyền vận động nhân dân áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để đem lại năng suất chất lượng cao, huyện Bình đã tích cực mời gọi và thu hút được các nhà đầu tư vào đầu tư phát triển thủy sản, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cũng như thúc đẩy ngành chăn nuôi thủy sản của địa phương phát triển, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Với kinh nghiệm trong nuôi cá lồng, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T đã được huyện Yên Bình lựa chọn là đơn vị tham gia chủ trì dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm để nuôi các loại cá rô phi đơn tính, diêu hồng, chấm đen, chép và cá ngạnh. Thành công trong liên kết với các hộ dân vùng Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình đã và đang mở ra nhiều triển vọng phát triển nuôi thủy sản đối với nhân dân các xã quanh vùng hồ. Anh Đào Văn Minh, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học và công nghệ T&T, huyện Yên Bình nói.
Tôi làm ở công ty này được 1 năm rồi. Và công việc thì cá sáng thì chắt cá, xong kiểm tra lồng về. Công ty rất quan tâm đến anh em và lương tháng 7 triệu. Vâng, có cả ý cả bảo hiểm.
Với trên 110 lồng cá được nuôi theo tiêu chuẩn Việt Gáp, công ty T&T nuôi các loại cá chủ yếu như cá rô phi đơn tính, cá lăng, cá chấm đen đã và đang được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Vào những ngày Tết, trung bình mỗi ngày công ty xuất bán 2 đến 3 tấn cá, góp phần để doanh thu ngày một tăng cao. Anh Phan Bằng Luân, công ty cổ phần nghiên cứu ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T, huyện Yên Bình tâm sự.
Là ví dụ như một cái lồng cá của anh đây, khoảng hơn 500 mét khối, mà số lượng anh nuôi là hơn 10.000 con. Một cái ao họ rất là rộng, họ chỉ nuôi được khoảng vài nghìn con thôi. Đấy là cái là đã tốt hơn rồi.
Với nhiều chính sách ưu đãi của tỉnh và của huyện, đến nay huyện Yên Bình đã có nhiều đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã đến đầu tư nuôi trồng thủy sản trên Hồ Thác Bà. Điển hình như hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim được thành lập từ năm 2017, nhưng hiện đã có quy mô 300 lồng cá, sản lượng mỗi năm từ 500 đến 600 tấn, doanh thu đạt hơn 10 tỷ đồng mỗi năm. Đầu tư mô hình nuôi cá với chi phí tương đối lớn, hợp tác xã lựa chọn sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để đáp ứng nhu cầu thực phẩm sạch của người tiêu dùng. từ khâu chọn con giống, sử dụng thức ăn đều được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, có chứng nhận an toàn của cơ quan chức năng. Đặc biệt, hợp tác xã còn sử dụng men tỏi để tăng sức đề kháng, tránh việc sử dụng thuốc kháng sinh khi nuôi thả cá. Với 4 loại cá đang nuôi thả là cá lăng, diêu hồng, rô phi và chấm đen, hợp tác xã đã tận dụng mặt nước hồ Thác Bà có dòng chảy liên tục, không sử dụng hóa chất, giúp cho chất lượng cá ngon, dai, chắc và ngọt thịt. Với giá bán ổn định trung bình từ 55 đến 60 nghìn đồng 1 kg đối với cá lăng, cá rô phi từ 32 đến 35 nghìn đồng 1 kg, cá diêu hồng từ 35 đến 37 nghìn đồng 1 kg, hợp tác xã đang tiêu thụ tại thị trường nhiều tỉnh như Hưng Yên, Hà Nội, Nam Định, Hải Dương. Anh Nguyễn Minh Mẫn, hợp tác xã thủy sản Hoàng Kim cho biết:
để được cái chất lượng cá này ngon thì cái nguồn nước là yếu tố rất là quan trọng. Nguồn nước ở Hồ Thác Bà thì tương đối là sạch, các cái chỉ số về oxy, nhiệt độ, pH thì các yếu tố đấy rất là ổn định. Và chúng tôi ngoài ra thì chúng tôi hàng tháng định kỳ là chúng tôi bổ sung các cái vitamin ấy, là để tăng cái sức khỏe, sức đề kháng của cá. Thì con cá là nó vận động bơi lội thì cái chất lượng thịt của nó sẽ ngon hơn.
Không chỉ có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hồ Thác Bà còn có diện tích mặt nước lên tới trên 19.000 ha. Tận dụng lợi thế mặt nước, hơn 10 năm qua huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, đặc biệt là có nhiều chính sách để khuyến khích hỗ trợ nhân dân 20 xã xung quanh hồ Thác Bà phát triển nghề chăn nuôi thủy sản. Cùng với đó, thời gian gần đây, huyện còn linh hoạt thực hiện các chính sách thu hút mời gọi các doanh nghiệp vào đầu tư nuôi thủy sản, bước đầu đã tạo được những dấu ấn lớn, góp phần chuyển đổi nhận thức người dân từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang nuôi công nghiệp, bán công nghiệp và hình thành nên nhiều trang trại nuôi cá trên hồ Thác Bà. Ông Lã Tuấn Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Yên Bình trao đổi:
huyện thì cũng đã triển khai thực hiện hai cái dự án phát triển nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà theo cái chuỗi liên kết giá trị. Đến nay bước qua bước đầu 2 năm triển khai thực hiện, đánh giá đây là một trong những dự án hết sức hiệu quả. Qua việc triển khai thực hiện dự án này mình đã góp phần liên kết được các cái hộ dân ở vùng hồ Thác Bà liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm.
Nhờ những chính sách đặc thù của tỉnh, của huyện dành cho vùng chăn nuôi thủy sản, đến nay huyện Yên Bình đã có 2 doanh nghiệp, 5 hợp tác xã, 11 tổ hợp tác cùng trên 300 hộ dân nuôi cá lồng, nuôi cá quây lưới trên hồ Thác Bà. Nhận thấy nhu cầu thị trường rộng lớn, cá thu hoạch đến đâu được thương lái đến tận nơi ký hợp đồng thu mua hết đến đó, hầu hết các ngư dân của huyện Yên Bình giờ đây đã tham gia vào các tổ hợp tác và hợp tác xã, cùng hỗ trợ nhau về kỹ thuật chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm, hướng đến việc phát triển chăn nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp hiện đại, đáp ứng kịp thời các đơn hàng lớn. Trao đổi với những chủ trương của huyện, thời gian tới, ông Nguyễn Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình nói:
huyện Yên Bình có hồ Thác Bà với diện tích mặt nước là trên 19.000 ha. Ngoài cái tiềm năng về phát triển du lịch, thì phát triển chăn nuôi thủy sản thì cũng được xác định là tiềm năng lợi thế lớn để huyện Yên Bình có thể phát triển kinh tế của địa phương. Và nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 23 thì có định hướng đến năm 2025 thì duy trì từ 2.500 đến 3.000 lồng cá và 300 hecta mặt nước để nuôi cá eo ngách, và phấn đấu cái tổng sản lượng cá là đạt trên 9.200 tấn và hướng đến khoảng 50% sản lượng được qua chế biến và xuất khẩu. Để phấn đấu nâng cái giá trị thu nhập bình quân trên 1 hecta diện tích mặt nước thủy nuôi trồng thủy sản ấy, thì đạt trên 300 triệu đồng trên năm.
Huyện Yên Bình phấn đấu đến năm 2025 có trên 3.000 lồng cá, sản lượng đạt khoảng 20.000 tấn. Cùng với việc nâng cao nhận thức cho người nuôi trồng thủy sản trong việc ứng dụng công nghệ mới, huyện còn đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng bảo vệ nhãn hiệu sản phẩm cá hồ Thác Bà. Từ đó khẳng định chăn nuôi thủy sản theo hướng công nghiệp là hướng đi phù hợp, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa truyền thống của người Mông Yên Bái rất phong phú và độc đáo. Ngoài kho tàng thơ ca, truyện cổ, âm nhạc, vũ điệu truyền thống, những làn hát dân ca trữ tình giàu nhạc điệu, còn có các lễ hội mang tính cộng đồng và tinh thần thượng võ. Trong đó phải kể đến lễ hội Gầu Tàu hay còn gọi là Cầu Tự. Vậy lễ hội này độc đáo như thế nào, có nghĩa ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe ghi nhận sau.
Sống gắn bó đoàn kết cùng nhau phát triển và tiến bộ, văn hóa của người Mông ở Yên Bái luôn hòa vào dòng chảy của 30 dân tộc anh em, góp phần hình thành bức tranh văn hóa thống nhất trong đa dạng mà vẫn đậm đà bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Văn hóa truyền thống của người Mông ở Yên Bái rất phong phú và độc đáo, gồm tín ngưỡng dân gian, kho tàng thơ ca truyện cổ, âm nhạc vũ điệu truyền thống, những làn hát dân ca trữ tình giàu nhạc điệu cùng các lễ hội mang tính cộng đồng và tinh thần thượng võ. Các lễ hội trong năm của đồng bào Mông phải kể tới là lễ hội Tàu Sử, thường được tổ chức vào dịp Tết. Lễ nào sông của cộng đồng bản được tiến hành vào ngày Thìn tháng Giêng hàng năm, với ý nghĩa cầu may mắn, con người có sức khỏe, cuộc sống yên vui. Và đặc biệt là lễ hội Gầu Tàu cũng được tổ chức vào dịp đón năm mới. Đây là lễ hội quan trọng đối với người Mông nhằm mục đích cho gia chủ cầu con. Gầu Tàu có nghĩa là cầu tự, gắn với cộng đồng, là cầu được mùa, người yên vật thịnh. Hội Gầu Tàu được bắt đầu bằng việc trồng cây nêu treo dải vải đỏ cùng những chiếc khèn Mông ở vị trí được chọn lựa kỹ càng vào khoảng 26 đến 28 Tết. Sau đó là các nghi thức cúng gia tiên của chủ nhà bên gốc nêu vào 30 Tết. Cầu thần linh phù hộ, sinh con khỏe mạnh, làm ăn may mắn. Để phù hợp với cuộc sống mới, Gầu Tàu giờ đây chủ yếu duy trì phần hội là chính, song vẫn giữ được không khí thiêng liêng, trang trọng của một lễ hội, vừa mang tính nghi lễ, vừa là một sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Như lễ hội Gầu Tàu vừa được tổ chức tại xã Bàn Công, huyện Trạm Tấu. Người Mông thường có câu có rượu cùng đổ, có thịt cùng ăn, thể hiện tinh thần đoàn kết cộng đồng. Hội Gầu Tàu đầu xuân là biểu hiện sinh động tinh thần ấy. Sau nghi thức trồng cây nêu Gầu Tàu mở hội bằng điệu khèn nghi lễ, đối với đồng bào dân tộc Mông, mỗi dịp Tết đến xuân về và đặc biệt trong lễ hội Gầu Tàu không thể thiếu tiếng khèn, bởi đây được coi là linh hồn của người Mông. Sau đó mọi người cùng tham gia vào các trò chơi dân gian như ném bao, đẩy gậy, đánh quay, bắn nỏ, thể hiện sự hồn nhiên và tinh thần thượng võ của người vùng cao. Hội Gầu Tàu còn là dịp diễn sướng của nghệ thuật hát ống với những câu hát dân ca trữ tình, những bài hát giao duyên nam nữ, gầu plành, cùng các điệu lý mời rượu, nghệ thuật múa khèn điêu luyện và âm thanh thì thầm rung vọng của đàn môi hòa trong tiếng sáo, tiếng kèn lá xốn sang mời gọi. Cây nêu mọc ở giữa, mình đứng một bên, ta đứng một bên, mình hãy cất tiếng lên, hát lấy một bài. Kẻo nữa bước chân ra qua đồi nương cùng dốc núi, cột đá cao chắn lấp đường xa, lấp bài hát đôi ta. Đến với những bản làng của người Mông ở Yên Bái hôm nay, đều dễ dàng cảm nhận sự đổi thay của một cuộc sống mới nơi chập trùng núi ngàn Tây Bắc. Cùng với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng bào Mông đã đoàn kết vượt qua khắc nghiệt tự nhiên, lao động và không ngừng sáng tạo ra những giá trị mới, làm phong phú và giàu có thêm cuộc sống, góp phần cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, với lĩnh vực du lịch Yên Bái năm 2020, dù có khó khăn thách thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song du lịch Yên Bái vẫn tạo được những dấu ấn lớn để tạo đà bứt phá trong năm 2021 và tiếp tục khẳng định du lịch Yên Bái là điểm đến an toàn và thân thiện của du khách trong và ngoài nước. Tạp chí du lịch hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả ấn tượng của du lịch Yên Bái trong năm qua và những giải pháp thời gian tới để có bước tiến dài trong tương lai qua ghi nhận sau.
Chưa năm nào mà ngành du lịch Yên Bái lại gặp nhiều thử thách như năm 2020. Với các chương trình lễ hội độc đáo được chuẩn bị công phu chu đáo, ngay trong tháng 1 năm 2020, lượng khách du lịch đến Yên Bái tăng đột biến. Trong đó, lần đầu tiên chỉ trong vòng một tháng, Yên Bái đón gần 8.000 lượt khách quốc tế. Nhiều tour tuyến liên tục được kết nối, hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế đã đặt lịch trình đến Yên Bái. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát vào tháng 2 năm 2020 đã khiến cho du lịch Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Song với sự chủ động, nhanh nhạy với tình hình thực tế, ngành du lịch Yên Bái đã kịp thời có các giải pháp chuyển hướng vào phát triển du lịch nội địa. Trong đó phải kể đến việc hưởng ứng mạnh mẽ hai lần phát động chương trình kích cầu du lịch nội địa và hợp tác liên kết phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020, góp phần để ngành du lịch Yên Bái vượt qua khó khăn thách thức.
Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Yên Bái cho biết.
Từng đấy thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn các cơ sở là chỉnh trang lại cơ sở vật chất. Thì chúng tôi cũng đã tham mưu với tỉnh tổ chức một cái lễ phát động hưởng ứng chương trình Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phát động. Thế và tại cái buổi lễ phát động đó thì có mời các doanh nghiệp du lịch và các cái hộ kinh doanh du lịch tới có cam kết thực hiện cái chương trình kích cầu du lịch với các cái giải pháp như là giảm giá tour, giảm giá phòng, giảm giá các dịch vụ du lịch. Tuy nhiên phải cam kết là vẫn đảm bảo về mặt chất lượng phục vụ.
Trong điều kiện khó khăn khi vừa phải nâng cao chất lượng phục vụ nhưng lại phải giảm giá thành, ngành du lịch vẫn xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch mới. Nhờ đó, lượng du khách đến với Yên Bái năm qua đạt trên 760.000 lượt, tăng 4,5% so với cùng kỳ, vượt gần 32% so với kế hoạch tỉnh giao sau khi đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng. Doanh thu du lịch đạt khoảng 475 tỷ đồng, đưa Yên Bái trở thành điểm đến an toàn, thân thiện của du khách năm 2020.
Một du khách khi đến Yên Bái đã tâm sự như sau.
Thị trấn đi vô là thấy trang hoàng, cờ hoa, rồi người dân mặc đồ dân tộc đó, đẹp lắm, mà đến đây càng thấy là càng mê, chất lắm. Người dân thì rất là nhiệt tình mà hiếu khách lắm, mình hỏi đến đâu là họ chỉ về đến đấy, dễ thương lắm, người dân con chạy rất là nồng hậu.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng năm 2020, gia đình chị Hờ Thị Púa ở bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải vẫn đón hơn 50 đoàn khách đến nghỉ dưỡng. Tuy không có khách quốc tế như mọi năm, nhưng nhờ nâng cao chất lượng dịch vụ, nên khách trong nước vẫn đặt tour đến homestay của gia đình chị đều đặn hàng tuần, mang lại nguồn thu trên 100 triệu đồng. Chị Hờ Thị Púa, bản La Pán Tẩn, xã La Pán Tẩn, huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Có khách đến mình phục vụ làm sao tốt nhất. Năm nay đời sống khó khăn, mình lấy giá cả mọi dịch vụ đều rẻ hơn mọi năm. Mọi người cũng thích khu nhà mình lắm, vì có nhiều hoa tớ dày mọc quanh nhà. Họ về rồi lại giới thiệu cho khách mới lên nhà mình. Làm du lịch đời sống khá hơn trước nhiều rồi, con cái học hành cũng không phải lo nhiều nữa.
Ở Mù Cang Chải, du lịch đã trở thành hướng đi chính trong phát triển kinh tế của nhiều hộ gia đình, không chỉ trong đồng bào Mông mà cả ở những bản làng người Thái. Bản Kim Nội, thị trấn Mù Cang Chải, nơi có 100% đồng bào dân tộc Thái sinh sống. Nhờ những chính sách kích cầu trong việc phát triển du lịch, gắn với bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, nhiều hộ trong bản đã phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Các hộ được hỗ trợ vay 20 triệu đồng không lãi suất trong 2 năm để tu sửa nhà cửa và xây dựng thêm các công trình vệ sinh. Cùng với đó, nhiều chính sách khác như hỗ trợ vay vốn ưu đãi, tập huấn đào tạo cách làm du lịch hay mở thêm các lớp ngoại ngữ cho người dân cũng đã được thực hiện. Nhờ đó, giờ đây bản Kim Nội trở thành điểm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước mỗi khi đến với Mù Cang Chải. Nhiều gia đình trong bản có cuộc sống khấm khá hơn trước. Không ít hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng một năm từ kinh doanh du lịch. Chị Hà Thị Hà, bản Kim Nội, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải tâm sự.
Thì gia đình tôi cũng công việc cũng không ổn định. Mấy năm gần đây thì du lịch của huyện phát triển được sự giúp đỡ của ngân hàng chính sách với lại sự giúp đỡ của huyện, thì gia đình cũng mở cái nhà nghỉ homestay để đón khách du lịch. Và mấy năm gần đây thì kinh tế gia đình cũng dần dần được nâng lên.
Nhờ có những cách làm sáng tạo, chương trình kích cầu du lịch ở Yên Bái nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương, doanh nghiệp và cả người dân. Sau khi kết thúc các đợt giãn cách xã hội, các địa phương có thế mạnh về du lịch của Yên Bái như thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải đã liên kết tổ chức nhiều hoạt động lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống với nhiều hoạt động tạo điểm nhấn. Bà Hoàng Thị Lan, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ.
Mình đến từ Hòa Bình và mình được một lời mời của người bạn ở đây vào lên thì tham dự, thì hai vợ chồng mình hôm nay lên đây và cũng như là một chuyến công tác nữa, và cảm giác là người dân ở đây rất là thân thiện, từ cách tiếp đón, ăn uống, nhà nghỉ các kiểu. Vâng ạ, và hòa nhịp về đây thì có lẽ đây sẽ là một cái cảm nhận của mình và một cái trải nghiệm thực sự thú vị của vợ chồng mình ở đây.
Năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đã kịp thời thực hiện nghị quyết 14 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái hỗ trợ trên 1,2 tỷ đồng để phát triển du lịch. Trong đó đã mở một lớp đào tạo nghề cho 42 học viên về lĩnh vực du lịch, hỗ trợ thành lập mới và duy trì 17 đội văn nghệ, hỗ trợ 3 mô hình mua sắm trang thiết bị thu gom rác thải tại thôn bản có hoạt động du lịch, xây dựng một công trình vệ sinh công cộng, đặc biệt hỗ trợ 13 hộ kinh doanh du lịch cộng đồng, mỗi hộ 20 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ trao đổi như sau.
Thị xã vào tập trung vào có một số những cái nội dung giải pháp như sau. Thứ nhất là cũng làm sao đó để quy hoạch cái phát triển du lịch thành vùng mà mang tính rất chuyên nghiệp, mà đồng thời đó cũng đi liền với đề xuất những cái bộ cơ chế chính sách để phát triển du lịch cộng đồng mang tính bản địa của đồng bào Thái vùng Mường Lò. Cái thứ nữa đó là kêu gọi các cái nhà đầu tư, đặc biệt là cái công ty phát triển du lịch, để người ta liên kết phát làm du lịch, thì du lịch nó mới trở thành một cái sản phẩm mà thu hút được cái lượng khách trong nước cũng như quốc tế đến với thị xã Nghĩa Lộ.
Phát triển du lịch đã góp phần thay đổi diện mạo nhiều địa phương, nhiều bản làng vùng cao và tư duy của một bộ phận người dân Yên Bái. Những thành tựu quan trọng mà du lịch Yên Bái đạt được trong những năm gần đây, và nhất là năm 2020, rất đáng tự hào.
Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước, ngành văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh sẽ phối hợp với các địa phương, nhất là các địa phương có thế mạnh về du lịch, quan tâm hướng dẫn các doanh nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ du lịch để góp phần đưa du lịch tỉnh nhà ngày càng phát triển. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết thêm về những giải pháp của huyện thời gian tới về việc phát triển khu du lịch Hồ Thác Bà.
Thứ nhất là tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng thế mạnh về du lịch Hồ Thác Bà. Thứ hai là tiếp tục phối hợp cùng với Sở Xây dựng để khẩn trương tham mưu trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét về quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà. Thứ ba là tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng cái nguồn nhân lực để sẵn sàng đáp ứng với cái tiềm năng thế mạnh của du lịch trên Hồ Thác Bà của huyện Yên Bình. Thứ tư là tiếp tục vận động thu hút các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư có tiềm năng thế mạnh về du lịch.
Đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp khó lường. Ngành du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Yên Bái nói riêng đang nỗ lực hành động với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp. Những đột phá sáng tạo trong cách làm du lịch thời gian qua của Yên Bái sẽ là nền tảng để du lịch địa phương chủ động đón nhận cơ hội ngay sau khi hết dịch. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết.
Tỉnh sẽ khẩn trương ban hành các nghị quyết, đề án, chính sách để thúc đẩy phát triển du lịch. Cụ thể, ngay trong quý 1, thì Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái sẽ ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển du lịch. Hội đồng Nhân tỉnh sẽ ban hành nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, thì tỉnh sẽ nghiên cứu ban hành các chính sách liên quan đến việc thu hút đầu tư hạ tầng du lịch đồng bộ phù hợp với bản sắc địa phương, sẽ quan tâm quy hoạch và xây dựng chiến lược phát triển du lịch toàn diện, bền vững, trọng tâm, trọng điểm nhằm phát huy hiệu quả lợi thế tài nguyên du lịch của tỉnh, quy hoạch phát triển huyện Mù Căng Chải thành huyện du lịch, thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa du lịch. Sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút, mời gọi các nhà đầu tư chiến lược phát triển các cái sản phẩm du lịch theo hướng chuyên nghiệp, khác biệt, bản sắc, hấp dẫn, thân thiện với môi trường, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng trong và ngoài nước, với các cái dòng sản phẩm chủ đạo như là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên, du lịch trải nghiệm và khám phá, rồi là du lịch văn hóa cộng đồng dân tộc, lễ hội truyền thống, du lịch lịch sử văn hóa tâm linh, du lịch thể thao, vui chơi giải trí, v.v.
Để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Yên Bái đã và đang cụ thể hóa theo hướng chuyên nghiệp, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm trên cơ sở phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng. Mùa xuân đã về trên mọi miền của quê hương đất nước, mang theo niềm tin và hy vọng mới vào tương lai tươi sáng.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.